Hi, xin mình chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Vision, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Victor Hugo đã từng nói, tình yêu là một phần tạo nên linh hồn, yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần. Giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo. Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không có gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời. Trong cuộc đời của chúng ta, tình yêu là một sự tồn tại tuyệt đẹp. Rất nhiều người đã dành cả cuộc đời để yêu và được yêu. Đó là một khao khát xuất phát từ bản chất của loài người. Tuy nhiên thế giới thực tại, tình yêu lại khó nắm bắt. Nó khiến con người đắm chìm, nhưng cũng làm ta bối rối. Bởi vì nhiều khi tình yêu mang đến không chỉ là hạnh phúc, mà còn cả đau khổ và giày vò. Chúng ta không ngừng gặp phải những thất vọng trong tình yêu, cảm thấy trái tim tan vỡ, thậm chí hoài nghi về tình yêu. Tại sao ban đầu chúng ta rất yêu nhau, nhưng khi sống bên nhau lại không ngừng tranh cãi và ngày càng rạn nứt? Tại sao sau bao nhiêu năm cùng bên nhau, cuối cùng chúng ta lại trở thành những người xa lạ, quen thuộc nhất? Nếu bạn đang có những trăn trở này về chính mối quan hệ của mình, thì ngày hôm nay, cuốn sách 5 ngôn ngữ yêu thương của nhà tâm lý học tiến sĩ Gary Chapman sẽ có thể giúp ích cho bạn. Ông ấy là một chuyên gia hàng đầu về hôn nhân và tình yêu. Với 30 năm kinh nghiệm trong ngành, tiến sĩ Chapman cho chúng ta biết rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến hai người yêu nhau trở nên xa cách và phát sinh rạn nứt đó là vì bạn không thể biểu đạt tình yêu theo cách mà đối phương có thể hiểu. Bạn không nắm bắt hết ngôn ngữ trong yêu và chỉ muốn nói những gì mình muốn nói, thể hiện những gì mình muốn làm. Nếu bạn có thể hiểu 5 ngôn ngữ quan trọng trong tình yêu và biết được đối phương muốn giao tiếp bằng ngôn ngữ gì, nó sẽ giúp bạn phát triển mối quan hệ thân mật, xử lý những mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân và từ đó có thể sống hạnh phúc, chân thật với bạn đời của mình. Tình yêu đôi lứa liệu có vĩnh cửu? Trong giai đoạn cao trào của tình yêu, đó là một trạng thái say đắm lòng người. Chúng ta dành trọn tâm trí cho nhau, luôn mong chờ được trò chuyện, gặp gỡ, khao khát dành thời gian bên nhau. Những người đang yêu thương có mộng tưởng về hạnh phúc về hôn nhân, tin rằng dù có sự khác biệt, bạn và người đó vẫn có thể cùng nhau đối diện, đạt được sự thấu hiểu, rằng chúng ta sẽ không bao giờ giống như những cặp vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã, hành hạ lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta thường nhận ra rằng tình yêu lý tưởng này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ khi tiến tới hôn nhân hoặc mối quan hệ lâu dài. Chúng ta bắt đầu nhận thấy đối phương không phải là người hoàn hảo, thậm chí có nhiều điểm mà chúng ta không thể chịu đựng nổi. Chúng ta bắt đầu cảm thấy không hài lòng, yêu cầu đối phương phải thay đổi. Và thay vì trao đổi, bạn cùng người đó bắt đầu xảy ra liên tục các cuộc cãi vã. Chẳng mấy chốc, chúng ta cảm thấy tình cảm phai nhạt, mối quan hệ khó có thể duy trì. Một nhà tâm lý học đã tiến hành nghiên cứu dài hạn về hiện tượng tình yêu và kết luận ra rằng một mối tình lãng mạn, say đắm thường chỉ kéo dài trung bình 2 năm. Nếu là mối tình bí mật, có thể kéo dài lâu hơn một chút. Về bản chất, con người là sinh vật vị kỷ. Dù trong quá trình trưởng thành, chúng ta đã học cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng ít ai hoàn toàn có thể vị tha. Về cơ bản, chúng ta luôn có quan điểm và lập trường riêng, luôn chú ý nhiều hơn đến suy nghĩ và nhu cầu của bản thân. Vậy nên rồi cuối cùng, cho dù như thế nào, thì sau những trải nghiệm say mê lúc mới bắt đầu, sự chú ý của bạn cũng sẽ quay trở lại bản thân. Và từ đó, xung đột với đối phương bắt đầu nảy sinh. Trong những xung đột này, chúng ta cảm thấy mình không thực sự được yêu, do đó giận dữ, buồn bã, thất vọng và ngày càng xa cách đối phương. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu trải nghiệm say mê lúc mới yêu nhất định sẽ kết thúc, thì liệu kết cục của tình yêu đôi lứa cuối cùng chỉ có thể là bi kịch hay sao? Liệu hôn nhân có phải là nấm mồ của tình yêu? Và câu trả lời ở đây đó là không. Bởi vì thực tế khi trải nghiệm say mê kết thúc mới là lúc tình yêu đích thực có cơ hội được phát triển. Tuy nhiên, tình yêu thật sự đòi hỏi sự nỗ lực và kỷ luật. Chính vì thế không phải ai cũng biết cách yêu người khác thực sự. Đây là một lựa chọn có ý thức, đầu tư thời gian và công sức để mang lại sự có ích và phát triển cho đối phương. Khi thấy đối phương trở nên tốt hơn nhờ sự chăm sóc của mình, chúng ta cảm nhận được sự hài lòng sâu sắc, một sự hài lòng xuất phát từ tình yêu đích thực. Cuốn sách ngày hôm nay, 5 ngôn ngữ yêu thương, không phải là nói về sự bày tỏ lãng mạn, mà mục đích cốt lõi của nó dạy cho chúng ta cách yêu thực sự, yêu bằng cả ý chí và con tim, xây dựng một mối quan hệ lâu dài, bền vững bằng tất cả sự chân thành. Năm ngôn ngữ tình yêu. Ngôn ngữ tình yêu đầu tiên đó là những lời khẳng định. Khi hai người quá quen thuộc với nhau, câu nói thường nghe thấy nhiều nhất có lẽ là những lời phàn nàn. Phàn nàn khi đối phương hứa hẹn làm điều gì đấy nhưng lại trì hoãn mãi không thực hiện. Phàn nàn khi người đó phạm lỗi, phàn nàn khi anh ấy, cô ấy không quan tâm và để ý đến nhu cầu, cảm xúc của bạn. Những lúc như vậy, bạn có thể không có ác ý, nhưng cách thể hiện qua lời nói có thể vô tình trở nên gay gắt và dẫn đến ấm ức hoặc cãi vã. Dần dần, việc trao đổi bình thường trở nên khó khăn hơn. Dường như mục tiêu của cả hai là áp đảo đối phương hoặc để chứng tỏ rằng tôi đúng. Một mối quan hệ mà bị lấp đầy bởi những lời phàn nàn thì sẽ vô cùng mệt mỏi và dày vò lẫn nhau. Nếu bạn phát giác đối phương đang có phản ứng gay gắt hoặc biện hộ trước sự phàn nàn của bạn, thì có lẽ bạn cần phải học cách dành cho người đó những lời khẳng định. Những lời khẳng định là cách thể hiện tích cực và mang tính xây dựng, bao gồm lời khen ngợi, khích lệ, lời tha thứ, lời nói nhẹ nhàng. Đầu tiên, để có thể biểu đạt nhiều hơn những lời khen ngợi, đòi hỏi chúng ta tập trung vào ưu điểm của đối phương. Ví dụ, khi đối phương làm một việc gì đó cho bạn, đừng xem đó là điều hiển nhiên, cũng đừng vì ngại ngùng mà không nói lời cảm ơn. Chúng ta có thể dùng lời khen ngợi cho những gì họ làm, tuy nhiên sự đánh giá cao phải chân thành và cụ thể. Con người là loài động vật có suy nghĩ và tâm hồn, thật dễ dàng để biết ai đó có chân thành hay không. Nếu sự đánh giá không chân thành thì hiệu quả sẽ phản tác dụng. Điều thứ hai, để có thể khích lệ đúng cách, nó đòi hỏi chúng ta cần đứng ở góc nhìn của đối phương, hiểu những gì người yêu mình thực sự hứng thú mà có thể phát triển bản thân họ, sau đó khuyến khích và hỗ trợ cho họ. Điều thứ ba, để tha thứ cho nhau, chúng ta cần nuôi dưỡng lòng đồng cảm, sự thấu hiểu khi người kia mắc sai lầm. Thay vì mãi chìm đắm trong những lỗi lầm đã qua, hay dùng những lời oán trách, công kích khiến cả hai thêm tổn thương, hãy coi đó như một bài học quý giá để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Bạn có thể nhẹ nhàng góp ý hoặc gợi ý cách cải thiện thay vì áp đặt hay ra lệnh. Bởi lẽ hạnh phúc là một lựa chọn và ai cũng có quyền lựa chọn riêng. Nếu bạn nghĩ rằng sự khiển trách giúp đối phương hoàn thiện hơn hay mối quan hệ sẽ trở nên bền vững hơn, thực chất đó là cách bạn đang cố gắng kiểm soát, uốn nắn người khác theo mong muốn của mình. Tình yêu chân thành không nằm ở sự áp đặt mà xuất phát từ lòng vị tha, từ mong muốn mang lại hạnh phúc thực sự cho người mình yêu. Một sự thật đơn giản là, khi được lắng nghe những lời khẳng định, chúng ta thường có thêm động lực để làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho nhau. Vì vậy, đừng ngần ngại dành những lời khen, lời động viên, sự nhẹ nhàng cho bạn đời của mình. Tuy nhiên, đừng biến lời khẳng định thành công cụ để thao túng đối phương. Một lời khẳng định tích cực cần được xây dựng trên sự chân thành, dựa vào những gì bạn thật sự quan sát và trân trọng ở người ấy. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận, thấu hiểu và đánh giá đúng những nỗ lực mà họ đã dành cho bạn. Tiếp theo là một ngôn ngữ yêu thương, thông qua tạo ra thời gian chất lượng. Thời gian chất lượng có nghĩa là những khoảng thời gian bạn có thể toàn tâm toàn ý vào những việc mà đối phương yêu thích và tập trung hoàn toàn sự chú ý vào đối phương khi cả hai bên nhau. Điều này không có nghĩa là chỉ ở chung một phòng, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm là đủ, mà sự chú ý của bạn phải hướng về đối phương, bất kể là khi trò chuyện, ăn uống hay đi dạo, không bị phân tâm bởi những điều khác. Ví dụ, bạn biết đối phương thích leo núi và bạn tình nguyện đi cùng họ. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải nằm ở việc làm sao để chinh phục đỉnh núi hay việc bạn có mặt là đủ, mà là cách bạn tận hưởng từng giây từng phút bên nhau. Hãy quan tâm đến cảm xúc của họ trong quá trình này, coi đây là cơ hội để cùng nhau chia sẻ một phần ý nghĩa của cuộc sống và nhận ra rằng thời khắc này đang tạo ra mối liên kết giữa hai người để trở nên sâu sắc hơn. Có như vậy, bạn mới có thể tập trung hoàn toàn cho hiện tại, cho thời gian dành cho người đó. Vậy thì khi nào chúng ta cần tạo ra khoảnh khắc thời gian chất lượng? Đó là khi bạn nhận ra bạn đã để thời gian trôi qua mà không thực sự dành cho người kia những khoảnh khắc trọn vẹn. Có lẽ bạn đã quá bận rộn, hoặc dù xuất hiện cùng nhau mỗi ngày, mối quan hệ vẫn thiếu đi sự gắn kết. Khi người đó cần có sự kề cạnh của bạn, thì đây chính là lúc cần chủ động biểu đạt yêu thương. Hãy bắt đầu bằng việc quan tâm đến sở thích của đối phương, dựa vào một trong những sở thích của họ để chọn ra việc có thể cùng nhau thực hiện. Điều này không chỉ tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, mà còn giúp nuôi dưỡng tình cảm, khiến cả hai luôn cảm nhận sự hiện diện của tình yêu trong chính trải nghiệm sống của mình. Ngôn ngữ yêu thương tiếp theo đó là quà tặng. Tác giả đã nghiên cứu nhiều nền văn hóa khác nhau và nhận thấy rằng, ở bất kỳ đâu, việc tặng quà luôn là một phần không thể thiếu trong quá trình yêu và xây dựng hôn nhân. Tại sao nhiều người bước vào cuộc sống hôn nhân hay đã ở bên nhau quá lâu thường không còn tận tâm tặng quà cho người mình yêu nữa? Đó là bởi vì mọi người đã thường lãng quên bản chất cuối cùng của việc tặng quà là gì. Thực chất ý nghĩa sâu sắc nhất của việc tặng quà là nằm ở sự nhớ nhung. Khi chúng ta chuẩn bị một món quà, nghĩa là chúng ta đã nghĩ đến người ấy. Đó chính là một cách bày tỏ tình cảm, một cách thầm lặng nhưng đầy sức mạnh. Thực tế đôi khi câu nói "tôi nhớ em" lại chạm đến trái tim sâu sắc hơn cả "tôi yêu em". Tuy nhiên, trong các mối quan hệ lâu dài, sự quen thuộc và cho là tất nhiên người đó sẽ không rời xa tôi sẽ dễ khiến người ta lơ là việc bày tỏ những cảm xúc đơn giản mà quan trọng này. Chính vì thế, chúng ta cần biết được ý nghĩa thật sự của việc tặng quà. Hiểu được điều này, ta sẽ không còn đặt nặng giá trị vật chất, cũng không coi đó là gánh nặng để hoàn thành một nghi thức hay chỉ là công cụ để lấy lòng. Thay vào đó, món quà là sợi dây kết nối tình cảm, là cách nói rằng tôi nhớ đến em. Khi nhớ về ai đó, bạn sẽ cần quan tâm sâu sắc đến những mong muốn, nhu cầu của họ trong khoảnh khắc đời thường. Vì thế, món quà dù mua sẵn, tự tay làm hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của bạn đều mang ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ, một món đặc sản mang từ chuyến công tác, một tấm thiệp từ phương xa, một món quà nhỏ chuẩn bị cho dịp đặc biệt. Tất cả đều trở thành sự biểu đạt của tình yêu khi chúng ta trao đi với tấm lòng chân thành nhất. Tiếp theo, ngôn ngữ yêu thương thứ tư đó là hành động phục vụ. Hành động phục vụ là cách chúng ta biểu đạt lời yêu qua những việc làm cụ thể. Trong mối quan hệ, bạn cần quan sát kỹ người bạn đời của mình có mong muốn nhận được sự biểu đạt yêu thương qua những hành động này hay không. Thông thường những người này cho rằng hành động có ý nghĩa hơn lời nói. Bạn có thể yêu cầu người đó làm gì cho bạn, và nếu họ vui vẻ làm điều đó, bạn cũng có thể đánh giá rằng họ thuộc kiểu người thích biểu đạt yêu thương qua hành động phục vụ. Và chính vì thế họ cũng muốn bạn hành động cho họ. Đôi khi họ sẽ phàn nàn và cảm thấy tủi thân vì bạn không làm điều gì đó. Đây là tín hiệu cho thấy họ mong muốn tiếp nhận sự biểu đạt tình yêu qua những hành động. Vậy thì hãy chủ động để cho đi bằng những hành động. Thường những hành động phục vụ bao gồm nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, như là nấu ăn, rửa bát, quan tâm đến con cái, v.v. Nhưng cần chú ý rằng chúng cần được thực hiện trên tinh thần tích cực. Nếu bạn làm những điều này với một sự oán thán, hoặc chỉ mong cầu sự công nhận của đối phương, hoặc ép buộc đối phương phải có những hành động phục vụ cho mình, thì những điều này đều đi ngược lại với tình yêu. Đối với một số người, học hành động phục vụ có thể yêu cầu họ phải phá vỡ những định kiến của mình và thử làm những việc mà họ chưa từng làm hoặc không muốn làm. Quá trình này có thể khó khăn, nhưng nếu điều đó khiến đối phương cảm nhận được tình yêu, thì nó là điều vô cùng ý nghĩa. Cuối cùng, ngôn ngữ yêu thương thứ năm đó là tiếp xúc cơ thể. Tiếp xúc cơ thể là một biểu hiện tinh tế của tình yêu, có sức mạnh chạm đến tận sâu trái tim chúng ta. Từ cái chạm vai, tựa đầu đến cái ôm ấm áp, ngôn ngữ tình yêu này có thể truyền tải tình cảm một cách hiệu quả. Với những người xem, sự tiếp xúc cơ thể là cách thể hiện tình yêu thương ý nghĩa nhất. Những cử chỉ như vuốt tóc, xoa lưng, nắm tay hay ôm chặt không chỉ đơn thuần là hành động, mà là những cái chạm yêu thương sâu sắc. Chúng đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả câu nói "anh yêu em". Chẳng hạn, sau một thời gian dài đầy áp lực, một cái ôm từ người bạn đời có thể mang lại sự an ủi lớn lao hơn bất kỳ lời động viên nào. Tuy nhiên, trong mối quan hệ lâu năm, Ngôn ngữ yêu thương này thường bị lãng quên. Người ta sẽ nghĩ rằng những cử chỉ ấy đã trở nên không cần thiết khi cả hai đã quá quen thuộc. Nhưng sự thật là, đối với rất nhiều người, nó luôn là điều cần thiết và có ý nghĩa. Đôi khi việc bày tỏ mong muốn được nhận yêu thương qua sự tiếp xúc cơ thể có thể gây ngại ngùng. Vì vậy, hãy dũng cảm chia sẻ nhu cầu của mình và cùng nhau nuôi dưỡng ngọn lửa yêu thương qua từng cái chạm đầy ý nghĩa. Trên đây là 5 ngôn ngữ tình yêu để duy trì mối quan hệ thân mật. Điều quan trọng để có thể ứng dụng ngôn ngữ tình yêu vào cuộc sống hàng ngày là cần thường xuyên giao tiếp với nhau, cần quan sát và hỏi đối phương bằng sự chân thành, điều gì khiến họ cảm thấy được yêu thương, được lắng nghe và trân trọng. Một nghiên cứu cho thấy trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng ngôn ngữ tình yêu của các cặp đôi đó là người nhận thường không nhận ra được đối phương đang cố gắng sử dụng ngôn ngữ yêu thương với mình. Vì vậy, tác giả khuyên rằng người trao đi cần giao tiếp rõ ràng điều gì đối phương thực sự cần. Người nhận cần ghi nhận, biết ơn những nỗ lực của đối phương, ngay cả khi những nỗ lực đó chưa hoàn toàn đáp ứng được mong đợi. Mặc dù lý thuyết này giúp nhiều người cải thiện giao tiếp với bạn đời, nhưng cũng tồn tại một số hạn chế. Ví dụ, một số người dễ lạm dụng ngôn ngữ yêu thương, biến thực hành ngôn ngữ tình yêu thành cuộc thi, so sánh số lần đối phương thể hiện ngôn ngữ yêu thương không bằng mình. Việc này sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên áp lực. Hoặc một số người biến ngôn ngữ tình yêu thành công cụ để kiểm soát và thao túng người kia. Hơn nữa, bạn cũng có thể tiếp tục bày tỏ tình yêu theo cách của riêng mình, và điều này cũng không sai. Quan trọng nhất vẫn là sự chân thành trong bạn. Những lý thuyết này có thể là công cụ hữu ích giúp bạn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc. Tuy nhiên, theo mình, chìa khóa then chốt để bạn có thể tự nguyện chân thành bày tỏ ngôn ngữ yêu thương theo cách mà đối phương mong muốn chính là việc trước hết bạn phải có cảm giác an toàn và hài lòng trong chính bản thân mình. Khi tâm hồn đạt được sự bình yên, bạn sẽ không còn trông chênh vì những nhu cầu tình cảm chưa được đáp ứng hay mải miết tìm kiếm sự công nhận hoặc ai đó có thể xoa dịu nỗi cô đơn của bạn. Lúc ấy bạn có thể giải phóng năng lượng của mình cho những điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Từ nền tảng này, bạn không yêu một người chỉ để đáp ứng bản thân, mà có thể kết hợp với sự sáng suốt của lý trí để cùng người bạn yêu trải nghiệm một cuộc sống phong phú, tràn đầy sắc màu và ý nghĩa hơn. Khi bạn lựa chọn yêu một cách nỗ lực và nghiêm túc, cũng có nghĩa bạn đang chọn cho mình một con đường dẫn đến một cuộc đời phát triển, thúc đẩy sự vị tha trong mình. Bạn sẽ hiểu được rằng việc học và thực hành ngôn ngữ tình yêu mà bạn đời muốn lắng nghe đồng nghĩa với việc chuyển trọng tâm từ bản thân sang nhu cầu của đối phương. Đây cũng chính là một trong những con đường để tăng cường sự trưởng thành cá nhân, bởi nó sẽ giúp bạn vượt ra khỏi sự thoải mái của bản thân, làm những điều trước đây cái tôi to lớn không muốn thực hiện. Sự thay đổi ấy không chỉ khiến bạn đời cảm nhận sự quan tâm và trân trọng, mà còn giúp cho chính bạn tìm thấy ý nghĩa sâu sắc, sự chân thành thực sự trong tình yêu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung video ngày hôm nay. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Đừng quên tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.